Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học về một quá phụ không tên khác trong Cựu Ước. Bà quá này được tiên tri Elise, là học trò của tiên tri Eli, giúp thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện về phụ nữ không tên này được ghi trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 4, từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc trong bản Kinh Thánh truyền thống hiệu đến. Lúc ấy, có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri đến kêu cứu với Elise. Chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời, và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Elise nói với bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây? Xin cho tôi biết. Trong nhà bà còn có gì không? Bà thưa, tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà, trừ một bình dầu nhỏ. Ông bảo, hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó. Bình nào đầy thì để riêng ra. Bà tư giả nhà tiên tri. Sau đó, bà và các con vào nhà đóng cửa lại. Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào. Khi các bình đều đã đầy dầu, bà bảo con, đem cho mẹ một bình nữa. Nhưng chúng đáp, không còn bình nào nữa cả. Dầu liền ngừng lại. Bây giờ, bà đến trình cho người của Đức Chúa Trời. Ông nói, hãy đem dầu đi bán mà trả nợ, rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại. Thưa quý thính giả, qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta ghi nhận những điều sau đây về người đàn bà quá không tên trong câu chuyện này. Trước hết, đây cũng là một người chồng đã chết, đang sống với hai đứa con trai. Như chúng ta đã biết, ngày xưa, các ông chồng là người đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Các bà, các cô thời đó không đi làm. Và khi có con, lại phải ở nhà lo cho con, chứ không phải lo vấn đề cơm áo cho gia đình. Vì lý do đó, khi chồng chết mà con còn nhỏ, những người vợ này thật là khốn khổ, không biết nương nhờ vào ai. Chồng của quá phụ trong câu chuyện này là một trong số các học trò của tiên tri Elise. Ông qua đời để lại vợ và hai con trai. Bà nói chồng bà là người kính sợ Đức Chúa Trời, nghĩa là đời sống ông trong sạch, tốt đẹp, không làm điều gì tổn hại đến danh Chúa hay thiệt hại cho gia đình. Nhưng bây giờ ông đã qua đời, không những không để lại tài sản gì cho vợ con, nhưng gia đình lại có một món nợ lớn. Người vợ quá không thể trả món nợ đó, nên chủ nợ đòi bắt hai con trai của bà làm nô lệ cho ông ta. Biết tiên tri Elise là người có lòng yêu thương, thường quan tâm chăm sóc học trò của mình, nên quá phụ này đến chia sẻ với vị tiên tri về hoàn cảnh khốn cùng của bà, để mong tiên tri có lời khuyên hay có thể giúp bà cách nào. Thời đó, học trò của các vị tiên tri không phải là những thanh niên độc thân sống trong chủng viện như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng họ là những người trưởng thành, có gia đình, nhưng được các tiên tri là bậc thầy chăm sóc, hướng dẫn. Chính vì thế, trước hoàn cảnh tuyệt vọng, có thể vì nợ mà bà phải mất hai đứa con, nên quá phụ đáng thương này đến kêu cứu với thầy của chồng mình là tiên tri Elise. Khi nghe về hoàn cảnh đáng thương của gia đình người học trò, tiên tri Elise biết ngay điều ông cần làm để giúp quá phụ này. Ông hỏi, trong nhà bà hiện giờ đang có gì? Quá phụ đáp, thưa tôi chẳng còn gì cả, ngoại trừ một bình dầu nhỏ. Hoàn cảnh của quá phụ này tương tự như bà quá Sarepta mà chúng ta học trước đây. Chồng chết, bà sống với đứa con trai. Trong nhà bà chỉ còn một chút bột và chút dầu để nấu bữa ăn cuối cùng, rồi hai mẹ con sẽ chết vì đói. Quá phụ trong câu chuyện hôm nay thì có hai đứa con trai, nhưng hai đứa con đó có thể bị bắt làm nô lệ cho chủ nợ. Và trong nhà bà thì chỉ còn một bình dầu nhỏ. Tiên tri Elise nói với quá phụ, hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó. Bình nào đầy thì để riêng ra. Kinh Thánh ghi rằng, quá phụ nghèo này liền về, làm theo lời chỉ dạy của vị tiên tri. Dù Kinh Thánh không ghi về việc bà đi đến nhà hàng xóm để mượn những chiếc bình trống không, chúng ta tin là bà đã tìm những bình trống trong nhà và cũng đi mượn thêm của hàng xóm nữa. Sau lời dạy bảo của tiên tri Elise, Kinh Thánh ghi, nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình. Và bà làm đúng theo lời vị tiên tri chỉ dạy. Đó là bà đóng cửa lại, rồi hai con trai đem tất cả bình có trong nhà đến cho bà đổ dầu vào. Và Đức Chúa Trời đã làm phép lạ. Nhìn vào phép lạ này cũng như những phép lạ khác trong Kinh Thánh, chúng ta thấy luôn luôn có hai yếu tố khiến phép lạ xảy ra. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời và đức tin của con người. Đức tin bày tỏ trong hành động qua sự vâng lời. Trước hết, quá phụ này tin rằng tiên tri Elise, thầy của chồng bà, có thể giúp bà ra khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã, nên bà đến trình bày nan đề với ông. Điều thứ hai cho thấy đức tin của quá phụ là bà về làm đúng theo lời chỉ dạy của vị tiên tri. Và làm ngay, không nghi ngờ, thắc mắc hay chần chờ. Với đức tin và lòng vâng lời, bà đi mượn trong xóm tất cả những bình họ có. Bình dầu bà có trong nhà, quá nhỏ, quá ít, không thể nào đem bán để trả nợ. Món nợ không phải vì chồng bà phung phí mà gây ra, vì chính bà nói rằng chồng bà là người kính sợ Chúa. Một chi tiết khác cho thấy bà quá vâng theo lời chỉ dạy của tiên tri Elise, đó là bà và các con vào nhà, đóng cửa lại, rồi mới đổ dầu vào bình. Có lẽ để tránh sự tò mò, dòm ngó của người chung quanh. Và cũng có thể tiên tri Elise không muốn nhiều người biết về phép lạ này. Sau khi đóng cửa lại, người đàn bà quá và hai con trai đem những bình không mới mượn của hàng xóm ra và làm theo lời vị tiên tri chỉ dạy. Đó là lấy bình dầu nhỏ của mình, rót dầu vào những chiếc bình không đó và phép lạ bắt đầu xảy ra. Dầu chảy vào cái bình không cho đến khi đầy. Bà quá vui mừng bảo các con đem thêm bình ra và lấy chiếc bình dầu nhỏ của bà tiếp tục đổ dầu vào tất cả những chiếc bình bà mượn của hàng xóm. Khi tất cả những bình mượn của hàng xóm đã đầy dầu, bà bảo con đem cho mẹ một bình nữa. Nhưng chúng đáp, không còn bình nào nữa cả. Và điều lạ lùng nữa là Kinh Thánh ghi, dầu liền ngừng lại, không chảy ra nữa. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy Chúa không muốn sự ban cho hay sự cung ứng của Ngài cho con dân Ngài bị phí phạm. Bây giờ, bà quá vui mừng đến trình cho người của Đức Chúa Trời biết phép lạ đã xảy ra như thế nào. Bình dầu nhỏ của bà đã được Chúa ban phép lạ, khiến gia tăng lên nhiều, và bà đã đổ đầy tất cả những bình mượn của hàng xóm. Tiên tri Elise bảo bà, hãy đem dầu đi bán mà trả nợ, rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại. Chúng ta không tưởng tượng được nỗi vui mừng của người quá phụ nghèo này. Năng đề to lớn của bà đã được Chúa giải quyết qua phép lạ Chúa ban. Số nợ bà mắc quá lớn đến nỗi bà không trả được và chủ nợ còn có ý định bắt hai con của bà đem về làm nô lệ, phục dịch cho ông để thế cho số nợ đó. Thật là một viễn ảnh đau buồn. Chồng đã chết. Bây giờ vì quá nghèo hai con của bà sẽ bị bắt làm đầy tớ cho chủ nợ. Không biết đến bao giờ mới được tự do. Còn bà, khi hai con đi rồi, sẽ sống trong nghèo thiếu, cô đơn một mình, và cũng không biết đến bao giờ mới được gặp lại các con. Cảm tạ Chúa, Ngài đã cứu bà quá này ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng. Lời chỉ bảo của tiên tri Elise ban cho bà một hy vọng mới. Ông nói, hãy đem dầu đi bán mà trả nợ, rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại. Những bình tràn đầy dầu kia bà sẽ đem bán được nhiều tiền để trả hết nợ. Không những thế, Chúa cũng cho bà còn dư lại rất nhiều dầu, đến nỗi bà và hai con sẽ có thể tiếp tục sống với số dầu còn lại mà không sợ phải nghèo đói nữa. Điều Chúa ban cho người đàn bà quá này thật là dư dật, tương tự như điều Chúa ban cho bà quá Sarepta. Bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống trên đất. Thưa quý vị, khi gặp hoàn cảnh khó khăn vì túng thiếu hay đau ốm, chúng ta hãy lấy đức tin cầu xin Chúa. Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức nhân từ và quyền năng của Ngài không thay đổi. Sứ đồ Phao-lô dạy, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Trích thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Nguyện xin Chúa dùng kinh nghiệm của bà quá không tên trong câu chuyện hôm nay khích lệ chúng ta để dù đang gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào, chúng ta không tuyệt vọng, ngã lòng, nhưng lấy đức tin dâng trình mọi sự cho Chúa, kêu cầu với Ngài. Chúa sẽ đoái nghe và Ngài sẽ làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương buồn. một đêm.
Đời con nay. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong rằng những điều chia sẻ trong chương trình này trong các tuần qua giúp quý vị nhìn thấy tầm quan trọng của việc hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin, giúp quý vị hiểu con của mình hơn và biết làm thế nào để giúp con cái có đức tin thật nơi Chúa. Trong các bài vừa qua, chúng tôi chia sẻ về đặc điểm của trẻ con ngày nay và những điều các em đang đối diện hàng ngày. Chúng tôi xin tóm lược những điều đó như sau. Trẻ con ngày nay không vô tư như trẻ con trong những thế hệ trước, nhưng các em đối diện với những điều sau. Thứ nhất, các em sử dụng quá nhiều kỹ thuật truyền thông hiện đại. Thứ hai, các em biết quá nhiều những điều không nên biết. Đặc điểm thứ ba, các em không nhạy cảm với những thảm cảnh trong xã hội. Thứ tư, các em không thân với bạn bè như những em nhỏ thời trước. Đặc điểm thứ năm, các em sống trong căng thẳng. Thứ sáu, các em lo sợ nhiều điều. Và đặc điểm thứ bảy của trẻ em trong thời nay là hay buồn giận. Đó là bảy điều chúng tôi đã trình bày. Hôm nay xin nói thêm những điều sau đây. Đặc điểm thứ 8, các em nhỏ ngày nay hay buồn nản. Những người dạy dỗ hay gần gũi các em nhỏ cho biết, ánh mắt của trẻ con ngày nay không vui tươi và trong sáng như các em nhỏ trong các thập niên trước, nhưng thường lộ vẻ buồn nản, ưu tư. Nhìn các em, chúng ta thấy được nỗi bực dọc hay nỗi thất vọng trong ánh mắt. Các em có nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc về đời sống. Các em có nhiều nỗi buồn và không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Nhiều em cảm thấy cô đơn, không có ai gần bên để các em chia sẻ ưu tư hay chia sẻ nan đề của mình. Nhiều em không có bạn nên rất là cô đơn, nhưng cũng có những em quá bận rộn với những sinh hoạt khác nhau nên không có thì giờ cho bạn hay cho chính mình. Ngày nay có những em nhỏ phải đi bác sĩ tâm thần, phải dùng thuốc an thần để bớt bệnh trầm cảm. Thưa quý vị, nếu con em quý vị có những dấu hiệu như vừa kể, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến con, dành thì giờ thăm hỏi trò chuyện để con có thể nói lên điều các em đang suy nghĩ trong lòng. Lắm khi các bậc cha mẹ nghĩ rằng con mình còn nhỏ nên vô tư, không có gì lo lắng, nên không quan tâm đến con. Cũng có người nghĩ rằng mình lo cho con có đầy đủ thức ăn, quần áo mặc và mọi điều cần dùng, nhất là cho con được đi học là đủ rồi. Nhưng thật ra, đời sống trong thế kỷ 21 này không đơn giản như trước. Con em chúng ta có những lo lắng, những suy nghĩ rất phức tạp, và cũng có những cảm xúc mà nếu không có thì giờ trò chuyện với con, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Đặc điểm thứ 9 của các em nhỏ ngày nay là các em rất đặc biệt và quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Tác giả Art Murphy trong quyển sách tựa đề Đức Tin của Trẻ Em nói rằng, ông trình bày những phương cách và những điều cha mẹ cần làm để hiểu con em của mình, hầu có thể hướng dẫn các em đến với Chúa. Nhưng trong khi tìm hiểu con cái và những phương cách cần áp dụng để giúp con có đức tin nơi Chúa, Chúng ta cần nhớ rằng các em nhỏ có giá trị rất lớn và rất là quý báu trước mặt Chúa. Có người đã nói, một người cao trọng nhất là khi người đó hạ mình xuống để giúp đỡ một đứa bé. Chúng ta cũng nhớ chính Chúa Giê-xu phán dạy rằng, người nào vì Chúa mà tiếp nhận một em nhỏ là đã tiếp chính Ngài. Chúa cũng phán, Đức Chúa Cha ở trên trời không muốn một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Lời dạy đó được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 1 đến câu 6, câu 10 và câu 14. Thưa quý vị, nếu đối với Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu, các em nhỏ quan trọng và quý báu như vậy, thì chúng ta cũng phải trân quý con cái và trân quý các em thiếu nhi trong hội thánh. Đặc điểm thứ 10 là các em nhỏ ngày nay cần Chúa, dù các em có thể không nhận biết điều đó. Ngày nay, tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn là tin mừng quý báu nhất và cần thiết nhất cho mọi người. Nhưng tin mừng này đang bị nhiều người che giấu. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi một em nhỏ được ông bà, cha mẹ đưa đi nhà thờ hàng tuần là em đó đã biết Chúa. Cũng không nên tin quyết rằng các em nhỏ lớn lên trong gia đình cha mẹ tin Chúa đều sẽ nhận biết nhu cầu tâm linh của mình, đều biết rằng mình cần phải tin Chúa để được cứu. Trái lại, chúng ta cần giúp cho các em nhỏ nhìn thấy nhu cầu của mình. Nhu cầu đó là các em phải tiếp nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Là cha mẹ, xin chúng ta hãy quan tâm đến các con của mình, xem các em có biết Chúa không và đã tin nhận Chúa để được sự sống đời đời chưa. Chúng ta cũng cần quan tâm đến các em thiếu nhi trong hội thánh, tạo cơ hội để tất cả các em đều được nghe phúc âm và tiếp nhận Chúa. Chúng ta cần có chương trình chia sẻ phúc âm cho con em trong gia đình và trong hội thánh, để không một em nào bị hư mất đời đời chỉ vì không được nghe người lớn nói về Chúa. Hướng dẫn những em nhỏ đến với Chúa là sứ mạng cao quý và quan trọng mà mỗi chúng ta cần nghiêm chỉnh thi hành. Chúng ta đều biết mạng lệnh quan trọng Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ trước khi Ngài từ giã họ trở về trời là mạng lệnh sau đây. Chúa phán, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 và 20. Thưa quý vị, mạng lệnh này được gọi là đại mạng lệnh vì tầm quan trọng của nó. Đi rao truyền phúc âm cho mọi người để họ trở nên môn đồ của Chúa và dạy họ giữ mọi điều chúng ta đã học trong lời Chúa là điều vô cùng quan trọng, là sứ mạng lớn nhất mà người tin Chúa phải tuân hành. Tuy nhiên, trước khi đi ra rao báo phúc âm cho mọi người, chúng ta cần rao báo cho người thân trong gia đình trước, là những người gần chúng ta hơn hết. Và nhất là phải rao báo phúc âm cho những đứa con nhỏ trong gia đình, là những linh hồn quý giá trước mặt Chúa. Nhiều người hăng hái đi ra làm chứng nhân cho Chúa ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, nhưng không nói về Chúa cho người trong gia đình, nhất là không bao giờ nói về Chúa cho con cháu trong nhà. Đây là một thiếu sót lớn và đáng tiếc. Có người đã nói, và chúng ta phải nhận là câu nói này rất đúng. Đó là nói rằng, đại mạng lệnh phải được nghiêm chỉnh thi hành trong gia đình trước nhất. Chính Chúa Giê-xu cũng truyền dạy các môn đồ Ngài phải làm chứng về Chúa từ gần đến xa. Sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 ghi như sau. Ngài đáp rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Kinh Thánh cũng dạy rõ ràng rằng cha mẹ có trách nhiệm phải dạy lời Chúa cho con cái. Thưa quý vị, chúng ta cần đi ra làm chứng nhân cho Chúa để cứu muôn dân. Nhưng trước khi đi ra đem người khác đến với Chúa, chúng ta phải dành thì giờ hướng dẫn những đứa con yêu quý của chúng ta tin nhận Chúa. Chúng ta phải môn đệ hóa người trong gia đình mình trước. Nhưng điều đáng buồn là có biết bao nhiêu người hy sinh cuộc đời đi truyền giáo những nơi xa xăm, nhưng con cháu của họ không tin Chúa. Cũng không thiếu những mục sư truyền đạo hầu việc Chúa suốt cả cuộc đời, xây dựng hội thánh nơi này nơi kia, mà các con trong gia đình không tin Chúa. Có lẽ quý vị đã nghe câu, đạo Chúa chỉ cách sự tuyệt diệt một thế hệ mà thôi. Câu này hàm ý rằng, chỉ cần một thế hệ con cái không tin Chúa là đạo Chúa không còn. Điều đáng buồn là thực tế này đã xảy ra cho hội thánh của Chúa tại châu Âu nhiều thập niên trước, và ngày nay lại đang xảy ra cho các hội thánh tại Hoa Kỳ. Chỉ vì cha mẹ không quan tâm hướng dẫn con cái trong gia đình biết Chúa và tin Chúa thật lòng, mà thế hệ trẻ ngày nay mất đức tin nơi Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thức tỉnh trước nguy cơ này và hết lòng quan tâm đến đức tin của con, cháu trong gia đình. Không phải việc học hành hay bằng cấp, nhưng đức tin của con cái phải là ưu tư hàng đầu của các bậc cha mẹ trong Chúa. Chúng ta phải sống thế nào để con cái nhìn thấy Chúa là quan trọng nhất trong đời sống, thấy lời của Chúa là một phần trong nếp sống hàng ngày của gia đình mình, và mọi người trong gia đình sống để làm rạng danh Chúa trong mọi phương diện. Một phụ huynh quan tâm đến việc dạy lời Chúa cho con đã nói như sau. Tôi tin rằng định chế đầu tiên để bảo tồn đức tin và khiến danh Chúa được vinh hiển không phải là hội thánh mà là gia đình. Trong đời sống Cơ Đốc nhân, gia đình là hàng rào phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ đức tin của con cái. Thật ra, thưa quý vị, nếu chúng ta không thể hướng dẫn những đứa con yêu quý trong gia đình trở nên môn đồ thật của Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đi ra khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa được? Thưa quý thính giả, bài học về hướng dẫn con trong đời sống đức tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.